Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Ba con gái của tôi đều được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ khỏe tự nhiên ở Romania. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania đã dựng quầy thông tin tại hội chợ khỏe tự nhiên trong trung tâm thương mại Vivomo ở Constanta để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc. Các học viên trưng bày thông tin và hoa sen gấp tay tại quầy. Một số học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác phát tờ rơi và trò chuyện với mọi người về môn tu luyện. Khách tham quan đã nói chuyện với các học viên tại gian hàng và nhận tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên nhận ra người dân ngày càng mong muốn tìm ra biện pháp và tìm lại hy vọng. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý, chân thiện nhẫn, và mọi người rất vui khi biết rằng ước tính có khoảng 100 triệu người đang sống dựa theo nguyên lý này. Ông Viorel dừng chân tại quầy thông tin, nhận một tờ rơi và tìm hiểu về môn tu luyện này. Ông được biết, Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu dưỡng tâm tính bằng cách đồng hóa với nguyên lý, chân thiện nhẫn. Với bản chất nhân hậu và thái độ sẵn sàng lắng nghe, ông Viorel nói, những gì các bạn nói rất phù hợp với tôi, sẽ thật tốt khi mọi người học nguyên lý này. Ví dụ, sẽ thật tuyệt nếu nguyên lý này được dạy trong trường học. Ông nói rằng, giáo viên có thể dạy cho trẻ em hòa đồng hơn, nói lời chân thật, khoan dung hơn, biết giúp đỡ và hiểu cho nhau. Như thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Một người đàn ông và một phụ nữ đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và muốn biết thêm về môn tu luyện cũng như các hoạt động tại sự kiện này. Một học viên đã trả lời câu hỏi của họ. Sau đó, người đàn ông nói rằng việc tập luyện nâng cao sức khỏe thể chất giúp loại bỏ những thứ có hại. Khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nói chế độ độc tài không bao giờ muốn người dân được thăng hoa về tinh thần. Một phụ nữ đi ngang qua quầy thông tin nói rằng thế giới đang cần chân thiện nhẫn hơn bao giờ hết. Tin tức thứ hai, tại Pháp, người dân địa phương lên án chính quyền Cộng sản Trung Quốc tại các sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 25 tháng 9 và ngày 1 tháng 10 năm 2022, các học viên đã tổ chức sự kiện tại Place d'Italy và Châtelet. Họ giảng chân tướng và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã dựng các quầy thông tin và biểu diễn các bài công pháp. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên như thế nào. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã bị sốc khi biết về những hành động tàn bạo ấy. Một số ngỏ ý muốn học các bài công pháp. Cô Le Bris thấy sự kiện của các học viên tại Châtelet bèn đến tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống do chính quyền nước này hậu thuẫn. Cô đã bị sốc và nói, thật dã man, cuộc bức hại này đáng lẽ không bao giờ được phép diễn ra. Trung Quốc là một quốc gia dưới chế độ chuyên chế, thông tin từ thế giới bên ngoài bị kiểm duyệt và người Trung Quốc không có cách nào để tìm hiểu sự thật. Vì vậy, rất ít người biết điều gì đang thực sự diễn ra trên thế giới. Thông thường, người ta biết một quốc gia có điều gì đó không ổn nếu quốc gia đó cấm phóng viên nhập cảnh. Người dân Trung Quốc thật đáng thương khi vẫn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, người dân Trung Quốc cần được đánh thức và thanh niên Trung Quốc cần phải hành động và chấm dứt cuộc bức hại này. Cô Caroline là giáo viên mầm non, đã có 3 con. Cô đã bị sốc khi nghe nói về cuộc bức hại. Cô nói rằng mọi người nên chung sức để đối mặt với những hành động tàn bạo ấy. Cô nói, cuộc bức hại này thật khủng khiếp, thật là đau lòng. Có vẻ như chúng ta đã quay ngược thời gian trở lại thời Đức Quốc xã và các trại tập trung. Tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế nên hành động và chấm dứt cuộc bức hại này ngay lập tức. Tin tức thứ ba, đoàn nhạc Thiên Cua tham gia cuộc diễu hành lễ hội nghệ thuật môi trường Đạm Thủy, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, đoàn nhạc Thiên Cua Đài Loan đã được mời tham gia cuộc diễu hành lễ hội nghệ thuật môi trường Đạm Thủy, thành phố Đài Bắc. Lễ kỷ niệm thường niên quy mô lớn năm nay đã thu hút 20.000 người. Đoàn nhạc và đội múa tiên nữ của các học viên trình diễn cuối cùng trong cuộc diễu hành. Cuộc diễu hành bắt đầu tại quảng trường phố cổ Đạm Thủy, đi qua đền Phúc Hữu, công viên Tam Giác và kết thúc tại quảng trường Đồng Hồ Hải Triều Đạm Thủy. Đoàn nhạc Thiên Cua đã nhận được những đợt vỗ tay và cổ vũ vang dội dọc theo tuyến đường diễu hành. Một số khán giả còn nhún nhảy theo điệu nhạc. Với tổng cộng 300 thành viên, các màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua đã được chào đón rộng rãi cả ở Đài Loan và nước ngoài. Đây là lần thứ 5 đoàn nhạc được mời tham gia cuộc diễu hành lễ hội nghệ thuật môi trường Đạm Thủy, thành phố Đài Bắc. Quận trưởng Đạm Thủy, ông Vu Tông Nhân, cảm ơn sự đóng góp của các học viên. Ông khen ngợi đoàn nhạc và đội múa tiên nữ của các học viên đã đưa lễ kỷ niệm lên đến đỉnh cao. Cô Lâm Nhã Hủy đã vỗ tay theo điệu nhạc khi đoàn nhạc đi qua. Cô nhận xét, âm nhạc của họ làm tôi rất xúc động. Thật thú vị khi được xem một màn biểu diễn tuyệt vời như vậy ở Đạm Thủy. Cả thế giới cần chân thiện nhẫn. Bà Lý, chủ một cửa hàng trên tuyến đường diễu hành, khen ngợi đoàn nhạc. Trông họ thật tràn đầy năng lượng. Màn trình diễn của họ rất chuyên nghiệp, thực sự ấn tượng. Tin tức thứ tư, cuộc diễu hành quy mô lớn dưới mưa tại New York nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày 2 tháng 10 năm 2022, cờ và biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp đã răng đầy đại lộ 8 ở Brooklyn, New York. Tiếng chiêng trống vang vọng khắp các tòa nhà quanh đó. Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn dưới trời mưa để phổ biến thông tin về cuộc bức hại kéo dài 23 năm đối với môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc. Cuộc diễu hành được tổ chức cũng để chúc mừng 400 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người qua đường dừng chân xem cuộc diễu hành và tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo. Đoàn diễu hành đi qua đại lộ 8 và từ đường 68 tiến vào đường 42. Mặc cho trời mưa, các biểu ngữ và áp phích rực rỡ cùng âm nhạc vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Đoàn nhạc Thiên Cua dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp theo là mô hình cỡ lớn cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra còn có đội múa rồng Trung Quốc, thuyền Pháp, đội trình diễn các bài công Pháp, đội cờ và các biểu ngữ có nội dung Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và Thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đội chống lưng làm cuộc diễu hành thêm phần rộn rã với nhịp trống gây phấn chấn tinh thần. Đoàn diễu hành gồm những em bé mới chập chững và các đôi vợ chồng trẻ mang theo con trên xe đẩy, tới những học viên từ 70 tuổi trở lên. Mưa không làm họ bận tâm, bởi họ đều mong muốn cho mọi người biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua trong sáng, hùng tráng, nhịp trống lưng vang dội, điệu múa rồng vui nhộn và những bông sen rực rỡ, xinh đẹp. Một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu đã phát tờ thông tin cho người qua đường và giải thích lý do tại sao mọi người cần Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Mọi người lắng nghe và gật đầu đồng ý. Gần 100 người Trung Quốc Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm đó. Cô Lưu đã xem cuộc diễu hành cùng con nhỏ. Cô cho biết, hồi còn ở Trung Quốc, cô đã tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không thể hiểu vì sao rất nhiều người, đặc biệt là những người trí thức có trình độ học vấn cao, vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bất chấp sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, sau khi sang Mỹ, tôi mới biết được sự thật đã diễn ra trong cuộc bức hại. Lương tâm tôi thấy bứt rứt. Tôi đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố Tàu và thoái xuất khỏi đoàn thanh niên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cầu chúc cho đất nước Trung Quốc những điều tốt đẹp nhất và tôi muốn cuộc bức hại phải chấm dứt. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tòa án ở tỉnh Giang Tây kết án một người phụ nữ ngoài 70 tuổi mà không tổ chức xét xử. Gần đây, một tòa án ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã tuyên án một người phụ nữ địa phương ngoài 70 tuổi, 2 năm rưỡi tù mà không tổ chức xét xử. Bà bị kết án chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Từ Phượng Lan bị bắt vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, máy in và máy tính của bà. Sau hơn 10 giờ thẩm vấn, bà đã được tại ngoại. Sau đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Từ tới Viện Kiểm sát quận Tây Hồ. Bẵng đi một thời gian, đến đầu tháng 9 năm 2022, Tòa án quận Tây Hồ đã thông báo tới bà Từ rằng bà đã bị kết án 2 năm rưỡi tù và phạt tiền 50.000 nhân dân tệ mà không hề tổ chức xét xử. Không rõ hiện tại bà có bị giam giữ hay không. Trước bà Từ còn có hai học viên ngoài 70 tuổi khác ở Nam Xương cũng bị kết án. Bà Mai Ngọc Phượng, 76 tuổi, bị kết án 2 năm tù vào đầu năm 2022. Và bà Từ Quế Trân, 71 tuổi, bị kết án 3 năm tù vào ngày 8 tháng 2 năm 2022. Cả hai bà đều đã bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Giang Tây. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Ba con gái của tôi đều được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Năm nay tôi 78 tuổi. Tôi từng gặp đủ loại vấn đề về sức khỏe như đau nửa đầu, viêm khớp dạng thấp, phồng đĩa đệm và táo bón. Mọi bệnh tật đều biến mất từ khi tôi tu luyện Đại Pháp. Ba cô con gái của tôi đã chứng kiến những thay đổi to lớn của tôi từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các cháu ủng hộ tôi và luôn muốn làm điều gì đó cho Đại Pháp. Vì sự ủng hộ Đại Pháp nên cho dù các con tôi không tu luyện, chúng cũng được Đại Pháp ban phúc và tôi muốn chia sẻ các câu chuyện của các con tôi. Một, con gái cả. Con gái cả của tôi lấy chồng muộn. Khi cháu có thai, dự sinh là ngày 17 tháng 8 năm 2017. Nhưng tháng 5 năm 2017, con tôi bất ngờ bị ra máu nhiều. Cháu đã đến bệnh viện và tình hình rất nghiêm trọng. Khi đó, cháu đang mang thai được 26 tuần và bác sĩ nói rằng họ sẽ cố gắng giữ đứa bé trong bụng đến tuần thứ 28. Nếu không được thì sẽ sinh non. Con gái tôi chân thành niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Em bé đã ra đời 9 ngày sau đó vào ngày 26 tháng 5, chỉ nặng 1,29 kg và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh trong 2 tháng. Trong thời gian đó, cháu ngoại tôi trải qua những lúc căng thẳng và nhiều liệu pháp điều trị. Con gái tôi liên tục niệm 9 chữ vàng và cầu xin sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp cứu cháu bé. Cháu ngoại tôi được xuất viện lúc 2 tháng tuổi. Đến tháng 5 này, cháu sẽ tròn 5 tuổi, rất khỏe mạnh và đáng yêu. Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã che chở cho cháu suốt thời gian qua. 2. Con gái thứ hai. Con gái thứ hai của tôi và chồng cháu đều tôn kính Đại Pháp. Cháu từng có bệnh ở túi mật. Khi cơn đau ập đến, có thể rất dữ dội. Sau đó, cháu được bác sĩ lên lịch phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Con gái tôi đã nhẩm niệm 9 chữ vàng rất lâu và cơn đau đã thuyên giảm. Cháu đã hủy lịch phẫu thuật và kể từ đó, túi mật của cháu không còn bị vấn đề gì nữa. Một đêm, khi chuẩn bị lên lầu đi ngủ, thì cháu đột nhiên quyết định đi lấy một miếng thịt bò trong tủ đông dưới tầng hầm. Xuống hầm, cháu thấy có nước chảy trên tường nên đã gọi thợ sửa chữa đến ngay. Họ phát hiện ra một đường ống nước đã bị vỡ. Nếu cháu không phát hiện ra sớm, tầng hầm nhà con gái tôi đã bị ngập. Sau sự việc đó, con gái tôi thắc mắc tại sao cháu lại muốn đi xuống tầng hầm khi đã muộn như vậy. Con gái tôi tin chính sư phụ Lý đã nhắc nhở cháu để tránh cho gia đình cháu bị tổn thất lớn vì cháu cất giữ nhiều thực phẩm ở tầng hầm. Năm 2014 lại xảy ra một sự cố khác. Buổi tối trước khi gia đình cháu sang Hồng Kông nghỉ mát, cậu con trai 3 tuổi rưỡi của cháu bắt đầu lên cơn sốt. Gia đình cháu đã thử các loại thuốc nhưng không có tác dụng. Gia đình cháu bắt đầu niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đứa bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và hết sốt. Thế là gia đình cháu được đi nghỉ mát như đã định. Chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, con rể của tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 3. Con gái út. Con gái út của tôi làm việc ở miền Nam Trung Quốc. Mấy năm trước, một đêm, cháu đột nhiên gọi cho tôi vào khoảng 11 giờ đêm và nhờ tôi cảm tạ sư phụ Lý. Cháu nói với tôi rằng trên đường về nhà, khi rẽ vào một góc phố, cháu bị một chiếc xe tải chở hàng đã tông vào. Cháu đã bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, con gái tôi thấy có một đám đông đang vây quanh mình. Người lái xe sợ hãi và đề nghị đưa cháu đến bệnh viện. Con gái tôi đứng dậy, không thấy chỗ nào bị thương, ngoại trừ một số vết xước nhẹ. Con gái tôi nói với người lái xe rằng mình vẫn ổn và không cần đến bệnh viện. Các nhân chứng đã nhìn thấy vụ tai nạn tin chắc rằng con gái tôi không qua khỏi. Nhìn cháu đứng dậy và bước đi, bọn họ đều nói rằng chắc hẳn cháu đã được thần Phật bảo hộ. Chúng tôi cũng tin vào điều đó vì con gái tôi luôn mang theo một tấm bùa Đại Pháp trong túi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.